Chúa Giêsu là đấng đã đến để tẩy sạch tội lỗi của bạn. Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đan, đặng chịu người làm phép báp tem. Song dân từ chối mà rằng: "Chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp tem mà ngài lại trở đến cùng tôi sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Dân bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp tem rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn." Cho dù những cơ đốc nhân ngày nay nói rằng họ tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ, nhưng nhiều người trong bọn họ không biết rằng Chúa Giêsu là Chúa, là đấng đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và Thánh Linh. Vì thế mà cần phải chứng minh cho họ, với phúc âm nước và Thánh Linh, Chúa Giêsu quả thật là cứu Chúa của họ. Vì mọi người sanh ra là tội nhân, nên để tẩy sạch tội lỗi của họ, mọi người phải tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Nói cách khác, để được tái sanh, họ phải tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Chỉ khi họ tin thì họ mới có thể gặp được Chúa. Chúng ta có thể nhận được sự tha tội và được tái sanh hay không là tùy thuộc vào chúng ta có biết và tin Đức Chúa Giêsu Christ cách đúng đắn hay không. Đối với chúng ta, giải pháp quan trọng nhất để đạt được lẽ thật của sự tha tội là biết tin Chúa Giêsu là ai và điều Chúa đã làm. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đồ của Ngài: "Các ngươi nói ta là ai?" Phi-e-rơ đáp rằng: "Ngài là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời hằng sống." Phi-e-rơ có thể xưng nhận đức tin thật của ông là bởi vì ông đã được Đức Chúa Cha dẫn dắt và dạy dỗ để đạt được sự hiểu biết này. Hiện nay, chúng ta cũng phải đạt được sự hiểu biết đúng đắn về phúc âm nước và Thánh Linh. Và cũng như Phi-e-rơ, chúng ta phải xưng nhận đức tin thật đối với Chúa chúng ta. Điều mà chúng ta phải hoàn toàn nắm bắt ở đây là cần phải nhận biết và tin rằng báp tem của Chúa Giêsu và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá chính là sự hy sinh mà Chúa chúng ta đã thực hiện để gánh tội lỗi của chúng ta và chịu đoán phạt về những tội lỗi này. Khi chúng ta tin như thế, chúng ta hoàn toàn có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời được chia ra làm hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Tân Ước là sự làm trọn những lời tiên tri đã hứa trong Cựu Ước và cũng chép lại những lời tiên tri tuyên bố về thế giới mới sẽ đến, là điều Chúa đã hứa với các môn đồ của Ngài. Thế giới mới này sẽ sớm được Đức Chúa Giêsu Christ thực hiện cho chúng ta. Cựu Ước cũng là lời thật của Đức Chúa Trời, chép tiên tri về sự cứu rỗi của nhân loại, rằng con Đức Chúa Trời sẽ đến đất này, và cũng như sự đặt tay trên của lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước và sự đổ huyết của nó. Ngài sẽ gánh mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài một lần đủ cả, và vì mọi điều đó, Ngài đã chịu báp tem bởi dân báp tít, đổ huyết Ngài ra rồi chết trên thập tự giá, và nhờ đó Ngài đã cứu mọi tội nhân khỏi tội lỗi của họ. Qua hệ thống tế lễ đã biểu lộ trong đền tạm, Chúa chúng ta đã bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài là cứu Chúa, là đấng sẽ làm trọn lời hứa này, và Ngài quả thật đã hoàn thành điều này. Nói cách khác, toàn cả Cựu Ước được hoàn thành một cách chính xác qua Tân Ước bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta phúc âm thật, nước và Thánh Linh. Vì thế khi chúng ta tin Ngài là cứu Chúa của chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu cách đúng đắn và tin rằng cứu Chúa sẽ đến đã được tiên tri trong Cựu Ước, chính thật là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Hệ thống tế lễ trong Cựu Ước là những bậc thang về sự khải thị của Đức Chúa Trời để đạt đến toàn bộ lẽ thật cứu rỗi của Ngài. Và điều đó khiến cho chúng ta chắc chắn có thể nhận được sự tha tội bởi hiểu biết và tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Chúa Giêsu đã khiến cho chúng ta có thể nhận biết tại sao Ngài đã phải chịu báp tem bởi dân báp tít và làm thế nào bởi báp tem này Ngài đã phải đổ huyết ra và chết trên thập tự giá. Chỉ khi chúng ta đạt đến sự hiểu biết đúng đắn của phúc âm lẽ thật này thì chúng ta mới thật sự được cứu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Phúc âm thật, nước và Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta là điều khiến chúng ta có thể hiểu cách đúng đắn và tin nơi chức vụ cứu rỗi công khai của Ngài. Đây là chức vụ nước và Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã làm trọn khi Ngài đến trong thế gian này. Lời cốt lõi của Tân Ước là đã đến thế gian này. Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài qua báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít, và bởi đó Ngài đã trả giá chuộc tội bằng huyết của Ngài. Sự sống lại và sự chết của linh hồn bạn tùy thuộc vào việc bạn có hiểu và tin cách đúng đắn nơi phúc âm nước và Thánh Linh này không. Và thật ra, tất cả 39 sách của Cựu Ước và 27 sách của Tân Ước đều miêu tả cách chi tiết về lẽ thật then chốt phúc âm nước và Thánh Linh này. Con xin tế được dâng lên trong đền tạm vì tội lỗi của dân Israel trong thời Cựu Ước có thể tẩy sạch tội lỗi của họ, vì họ đã đặt tay họ trên đầu con xin tế và dâng huyết cùng thịt của nó lên cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi đạt đến sự hiểu biết so sánh về hệ thống tế lễ của thời Cựu Ước và báp têm cùng sự đổ huyết của Chúa Giêsu trong thời Tân Ước, thì chúng ta mới có thể hiểu về sự tha thứ tội lỗi của chúng ta một cách đúng đắn và tin nơi đó. Nói cách khác, cũng như một con chiên hay con dê tế lễ đã tiếp nhận những tội lỗi của tội nhân bởi sự đặt tay của họ hay sự đặt tay của thầy tế lễ cả, thì bởi việc chịu báp têm nơi Giăng Báp-tít mà Chúa Giêsu đã có thể nhận lấy tội lỗi của thế gian và đã đổ huyết Ngài ra đến chết trên thập tự giá. Mặc dù chúng ta không biết hết mọi chi tiết của Kinh Thánh, nhưng khi chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về báp têm và sự đổ huyết của Chúa Giêsu trong Tân Ước khi so sánh với hệ thống tế lễ của Cựu Ước, thì chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội bởi đức tin. Chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh để nhận được sự tha tội do Đức Chúa Trời ban cho. Chúa Giêsu đã viết, phúc âm nước và Thánh Linh là phúc âm có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta như lời được chép của Đức Chúa Trời. Đối với những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, Ngài đã giao phó chức tế lễ để hầu cho mọi người trên thế gian này có thể tẩy sạch tội lỗi của họ bởi đức tin. Trong Cựu Ước, chức tế lễ này chỉ được hứa cho dòng dõi Lê-vi. Con cháu của Lê-vi mới được giao cho nhiệm vụ làm người trung gian tẩy sạch tội lỗi của dân Israel và làm trọn tình yêu công chính của Đức Chúa Trời. Như thế, chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, phải hiểu hệ thống tế lễ của Cựu Ước và nhờ đó đạt đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về báp têm của Chúa Giêsu và sự đóng đinh của Ngài để làm trọn chức tế lễ này một cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời trong thời đại Tân Ước này. Đã 2005, từ khi Chúa Giêsu Christ sanh ra trong thế gian này, Chúa Giêsu này đã đến thế gian làm cứu Chúa và bởi nhận báp têm nơi Giăng Báp-tít và chịu đóng đinh để đổ huyết Ngài ra, đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta đời đời. Vì thế, thật đúng khi năm Chúa Giêsu giáng sanh trở thành dấu mốc của thứ tự niên đại của lịch sử thế giới, nó biểu hiệu rằng mọi thứ bắt đầu từ Đức Chúa Giêsu Christ. Vì như chúng ta đã được biết, Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng vũ trụ này và là cứu Chúa, đấng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta với nước và huyết của Ngài, và Ngài cũng đứng giữa trung tâm lịch sử của vũ trụ. Có phải phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta về việc tội lỗi của chúng ta được chuyển đi không? Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay viết, khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đan, đặng chịu người làm phép báp têm, song dân từ chối mà rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì, có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Tất cả chúng ta là con cháu của Adam, được sinh ra với 12 nguyên tội, từ ngay ngày chúng ta sinh ra trong thế gian này. Và vì thế tất cả chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là bị chết vì tội lỗi của chúng ta và bị đoán phạt trước mặt Đức Chúa Trời. Mác đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Chúng ta không thể tránh khỏi sống một cách hèn nhát và chết một cách vô vọng vì tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta đáng bị bỏ nơi hỏa ngục kinh khiếp. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã sanh ra trong thế gian này khi chúng ta đang đứng nơi bờ vực của sự hủy diệt đời đời. Ngài sanh ra trong hình hài của một con người thấp kém để giải cứu con người chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Và để giải cứu những người như bạn và tôi khỏi tội lỗi đời đời của thế gian này mà Chúa đã đến trần gian này trong hình hài xác thịt của một con người. Khi Chúa Giêsu chúng ta bước sang tuổi 30, Ngài đã mang lấy tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm nơi Giăng báp tít tại sông Giô-đan. Lúc đó, Giăng báp tít đang làm báp têm, ăn năn cho nhiều người Israel để khiến họ trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng báp têm mà Giăng báp tít làm cho Chúa Giê-xu là để làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là một báp têm được thực hiện để chuyển mọi tội lỗi của thế gian này trên thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ, chiên con của Đức Chúa Trời. Giăng báp tít là đại diện của nhân loại, Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 11. Và ông là tiên tri cuối cùng của Cựu Ước và thầy tế lễ hợp pháp với Kinh Thánh, là người đã được sanh ra từ dòng dõi thầy tế lễ cả. Và vì thế, ông có chức vụ là tiên tri cuối cùng của thời đại Cựu Ước. Vì thế, tất cả chúng ta phải hiểu chức vụ của Giăng báp tít trước khi chúng ta tìm hiểu chức vụ của Chúa Giê-xu. Sự thật là Đức Chúa Giê-xu Christ đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian qua báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng báp tít. Chúng ta phải hiểu lẽ thật này và tin nơi đó. Chỉ khi chúng ta đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về chức vụ của Giăng báp tít thì chúng ta mới có thể hiểu được sự liên quan của nó với chức vụ của Chúa Giê-xu, cũng như hiểu hoàn toàn lẽ thật của sự tha tội và sự cứu chuộc. Cựu và Tân Ước tiên tri một cách sâu sắc và miêu tả chi tiết về chức vụ của Giăng báp tít. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 11 viết về Giăng báp tít như sau đây: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng báp tít." Đoạn 3 và 4 của sách Ma-la-chi trong Cựu Ước tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ sai Ê-li. Ma-la-chi đoạn 4 câu 5 nói: "Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Chúa Trời chưa đến." Tiếp theo, câu 6 chép: "Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này." Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Ê-li đã được tiên tri ở sách Ma-la-chi trong Cựu Ước này không ai khác hơn là Giăng báp tít, là người đã chuyển tội lỗi của nhân loại, tội lỗi của thế gian sang Chúa Giê-xu qua báp têm của Ngài. Trong Tân Ước, chính Chúa Giê-xu nói rằng Giăng báp tít là trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn, ấy là Ê-li, là đấng phải đến. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 12 đến câu 13. Vậy thì vai trò mà Giăng báp tít đã làm trọn khi ông đến thế gian này là gì? Là đại diện cho toàn thể nhân loại. Giăng báp tít là người đã chuyển tội lỗi của thế gian sang Chúa Giê-xu bởi báp têm của Ngài. Ông là người đã làm tròn chức vụ khiến lòng tội nhân trở lại với Đức Chúa Trời. Cũng như ông là người đã làm báp têm cho Chúa Giê-xu để chuyển tội lỗi của thế gian trên Ngài. Như là một người được sanh ra từ dòng họ tế lễ cả A-rôn bởi sự quan phòng của Đức Chúa Trời, Giăng báp tít đủ điều kiện để gánh trách nhiệm tế lễ cả, Luca đoạn 1 câu 1 đến câu 10. Vì thế, Giăng báp tít là người đã làm trọn chức vụ tế lễ để chuyển tội lỗi của mọi người sang Chúa Giê-xu qua báp têm của Ngài. Lý do mà Giăng báp tít đã phải đến thế gian này là để chuyển tội lỗi của thế gian sang Chúa Giê-xu bằng cách làm báp têm cho Ngài. Và Giăng báp tít là người đã quở trách những người từ bỏ Đức Chúa Trời và làm chứng với họ rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời, là chiên con sinh tế, sẽ tẩy sạch tội lỗi của thế gian với báp têm và sự đổ huyết của Ngài. Bởi đến với Giăng báp tít như là của lễ hy sinh để cất tội lỗi của thế gian đi và chịu báp têm bởi ông, Chúa Giê-xu đã làm trọn lời tiên tri về sự đặt tay trên đầu của lễ hy sinh được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 1 từ câu 3 đến câu 1, câu 3 đến câu 5. Đây là tại sao Giăng báp tít phải làm báp têm cho Chúa Giê-xu và chuyển tội lỗi của thế gian sang Ngài, để nhờ đó làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đã tiếp nhận tội lỗi của mỗi người trong thế gian này bởi chịu báp têm nơi Ngài, vĩ đại nhất trong những người sanh ra từ bụng mẹ. Nói cách khác, bởi vì Chúa Giê-xu muốn tiếp nhận tội lỗi của thế gian một lần đủ cả, nên Ngài đã chịu báp têm bởi Giăng báp tít. Khi Giăng báp tít đang làm báp têm ăn năn cho dân Israel, thì Chúa Giê-xu đến với ông và nói: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Để gánh mọi tội lỗi của thế gian, Chúa Giê-xu đã phải nhận báp têm của Ngài từ Giăng báp tít. Bởi vì qua báp têm này mà Ngài đã gánh mọi tội lỗi của mỗi người trong thế gian này. Bởi đã mang mọi tội lỗi của thế gian qua báp têm, mà Ngài đã nhận nơi dân Báp-tít, và bởi chịu đóng đinh để đổ huyết Ngài ra cho đến chết trên thập tự giá, và bởi đã sống lại từ cõi chết sau 3 ngày. Chúa Giê-xu đã trở nên Đức Chúa Trời, cứu Chúa đời đời. Vì thế, Chúa Giê-xu chịu báp têm là điều phải cho Ngài để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha, và bởi ý muốn này của Đức Chúa Cha mà Giăng Báp-tít đã làm báp têm cho Ngài. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã nhận được sự đặt tay thuộc linh và đã đổ huyết Ngài ra cũng như của lễ hy sinh trong thời cựu ước. Trong Lê Vi Ký đoạn 16, chúng ta thấy rằng 2 con dê sinh tế đã tiếp nhận tội lỗi trong năm của dân Israel với sự đặt tay của thầy tế lễ cả. Cũng vậy, Chúa Giê-xu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian một lần đủ cả qua báp têm mà Ngài đã nhận nơi Giăng Báp-tít và qua sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. Vì thế, Chúa Giê-xu là cứu Chúa của nhân loại, là đấng đã tiếp nhận tội lỗi của họ trên đầu Ngài bởi chịu báp têm. Chúa Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Cha và là thầy tế lễ thượng phẩm của nước Đức Chúa Trời. Như thế, để Giăng Báp-tít đại diện cho con người làm trọn chức vụ tế lễ cả của thế gian, ông đã phải gặp Chúa Giê-xu, thầy tế lễ cả của nước trời, và làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Cha qua báp têm của Đức Chúa Giê-xu. Tình yêu công chính của Đức Chúa Trời được biết đến. Vậy thì, giữa Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu, ai là người cao trọng hơn? Dĩ nhiên, thầy tế lễ nước trời Giê-xu cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Chúa Giê-xu đáng được tôn cao hơn bất cứ ai, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng toàn cả vũ trụ này, và Ngài cũng là con Đức Chúa Trời, là đấng đã đến thế gian này để cứu nhân loại khỏi tội lỗi của thế gian. Để cứu con người khỏi tội lỗi của thế gian, Chúa Giê-xu đã đến thế gian này và đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Chúa Giê-xu không phải chỉ là một tạo vật như chúng ta. Trong báp têm mà Chúa Giê-xu đã nhận nơi Giăng Báp-tít, có một công việc gương mẫu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu đến với Giăng Báp-tít để chịu báp têm, Giăng Báp-tít đã nói với Ngài rằng: "Chính tôi cần phải được Ngài báp têm, nhưng sao Ngài lại đến cùng tôi?" Như chúng ta đã thấy, ban đầu Giăng Báp-tít khước từ chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang Chúa Giê-xu bằng cách làm báp têm cho Ngài. Nhưng cuối cùng, ông đã không thể từ chối, vì chính Chúa Giê-xu muốn ông chịu báp têm để nhờ đó gánh mọi tội lỗi của thế gian. Vì thế, Chúa Giê-xu phán bảo Giăng Báp-tít phải báp têm cho Ngài: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Trước khi Chúa Giê-xu chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, người ngoại bang và người Do Thái đều có tội trong lòng họ như nhau, và vì thế họ không thể tránh khỏi chịu đoán phạt và hủy diệt vì tội lỗi của họ. Chúng ta biết rất rõ rằng mọi người là một tạo vật mong manh, là những người không thể tránh khỏi sự hủy diệt vì phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời trong thế gian này. Đấy là tại sao Chúa Giê-xu đã gánh trên mình Ngài tất cả tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm nơi Giăng Báp-tít. Chúa chúng ta đã làm trọn công tác này qua Giăng Báp-tít. Vì Chúa Giê-xu đã gánh mọi tội lỗi của những người này trên mình Ngài, nên Ngài đã phải nhận báp têm từ Giăng Báp-tít để làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời. Bây giờ, cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Ở đây, mọi sự công chính là trong tiếng Greek, từ dikaiosune này có nghĩa là phải nhất, phải hợp lý nhất, hay là công chính hoặc công bằng. Cũng như của lễ hy sinh trong thời cựu ước, bởi gánh hết tội lỗi của dân Israel đã tẩy sạch chúng. Trong Tân ước, Chúa Giê-xu đã tẩy đi mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại bởi đến trong thế gian này và mang tất cả tội lỗi của họ bởi chịu báp têm nơi Giăng Báp-tít. Nói cách cơ bản, Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian này như là chiên con của Đức Chúa Trời và bởi đó đã trở nên của lễ hy sinh vì tội lỗi của chính chúng ta. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian này. Lý do mà cứu Chúa trở thành con người và phải chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít nằm trong việc làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Nói cách thuộc linh, điều này có nghĩa là đáng để cho ta nhận lấy trên mình ta tội lỗi của mọi người một lần đủ cả bởi chịu báp têm nơi ngươi và rửa sạch chúng đi. Điều này cũng có nghĩa rằng báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận nơi dân báp tít là sự làm trọn việc đặt tay của thời cựu ước. Và điều có nghĩa rằng Chúa Giêsu đã thực sự tiếp nhận tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả. Vì thế, chúng ta phải có đức tin, biết và tin nơi lẽ thật đã được bày tỏ nơi báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận. Chúng ta phải biết kết quả của báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận nơi dân báp tít và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. Đồng thời, chúng ta phải hiểu và tin nơi đó một cách chính xác. Nhà thờ trưởng lão đưa ra một thủ thuật làm báp têm tóm tắt. Tín đồ của họ được báp têm không phải hoàn toàn dìm mình trong nước, nhưng chỉ rải nước trong danh Cha, Con và Thánh Linh mà thôi. Trong Kinh Thánh, lời báp têm này được thực hiện trong những vùng thiếu nước như những vùng sa mạc. Thí dụ như cách Philip đã làm báp têm cho quản quan Ethiopia. Nhưng khi Chúa Giêsu chịu báp têm bởi Giăng Báp Tít, Ngài đã đứng trên sông Giô-đanh sâu đến eo. Báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận nơi Giăng Báp Tít là báp têm mà khi Giăng Báp Tít đặt hai tay của ông lên đầu Chúa Giêsu, dìm Ngài vào trong nước, rồi sau đó để Ngài lên. Báp têm này cũng giống như cách đặt tay trong Cựu Ước. Thầy tế lễ cả phải chuyển tội lỗi của dân Israel bằng cách đặt hai tay của ông trên đầu con sinh tế. Báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận từ Giăng Báp Tít là báp têm mà qua đó Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian bằng cách mang lấy chúng trên mình Ngài. Giăng Báp Tít đặt tay của ông trên đầu Chúa Giêsu để báp têm cho Ngài có ý nghĩa gì? Trong Cựu Ước, nghi thức đặt tay được thực hiện trong những trường hợp như sau đây. Thứ nhất, để chuyển tội lỗi của ai đó trên con sinh tế của họ, được chép trong Lê Vi Ký đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 25 và đoạn 2. Để phong chức cho những đầy tớ của Đức Chúa Trời trong Dân Số Ký đoạn 8, câu 10, đoạn 27, câu 18 và đoạn 3. Để hoàn trả sự rủa xả cho người đã rủa xả, Lê Vi Ký đoạn 24, câu 14. Bất cứ trường hợp đặt tay nào cũng là cách để chuyển một điều gì đó sang. Thí dụ khi một đầy tớ được phong chức mục sư, thì những mục sư cao niên đặt tay họ trên đầu người đó, có ý nghĩa rằng quyền năng và ân tứ của Đức Chúa Trời bây giờ được ban cho vị mục sư mới này. Điều này có nghĩa rằng với sự đặt tay, quyền năng và ân tứ đã ban cho những vị mục sư cao niên lúc đó cũng được ban cho vị mục sư mới đây. Tuy nhiên, trường hợp tiêu biểu nhất của sự đặt tay là hệ thống tế lễ, là điều được thực hiện để chuyển tội lỗi sang con sinh tế. Và tương tự với điều này, lý do mà Giăng Báp Tít đặt tay ông trên đầu Chúa Giêsu là để chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang Ngài. Đây là tại sao ngày nay, khi các mục sư làm báp têm cho tín đồ, họ luôn luôn đặt tay của họ trên đầu tín đồ. Tại sao thực hiện điều này? Vì đó là một dấu hiệu của đức tin. Để bày tỏ rằng họ tin Chúa Giêsu đã mang tội lỗi của thế gian qua báp têm của Ngài, nên họ chịu báp têm. Là cứu Chúa, Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm nơi Giăng Báp Tít, đại diện của nhân loại. Đây cũng giống như thầy tế lễ cả của Cựu Ước chuyển tội lỗi của dân Israel trên của lễ bởi sự đặt tay của ông trên đầu nó, Lê Vi Ký đoạn 16 câu 11. Chịu báp têm bởi Giăng Báp Tít, đại diện của nhân loại, Chúa Giêsu đã chịu dìm mình trong nước và rồi ra khỏi đó. Nói cách thuộc linh, điều này có nghĩa rằng bởi vì Chúa Giêsu đã gánh trên mình Ngài mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi chịu báp têm nơi Giăng Báp Tít, nên cuối cùng Ngài đã chết trên thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết và bởi đó trở nên cứu Chúa hoàn hảo. Điều này nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian qua báp têm của Ngài. Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta và đã chịu đón phạt vì mọi tội lỗi bằng cách đổ huyết Ngài ra cho đến chết trên thập tự giá. Tóm lại, báp têm của Chúa Giêsu bởi sự đặt tay, ý nói rằng Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian, sự dìm mình trong nước của Ngài tượng trưng cho sự chết của Ngài trên thập tự giá, và sự ra khỏi nước của Ngài biểu tượng cho sự sống lại của Ngài. Nói cách khác, vì tất cả chúng ta, Chúa Giêsu đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi thay cho chúng ta đáp ứng những yêu cầu của luật tội lỗi và sự chết mà đáng lý chúng ta phải đối diện. Đây là tại sao Kinh Thánh chép, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Roma đoạn 8, câu 3 đến câu 4. Lúc đó, khi Chúa Giêsu ra khỏi nước, Đức Chúa Cha đã mở cửa trời và phán: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn." Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 17. Đức Chúa Trời đã dự tính tẩy sạch tội lỗi của con người qua con Ngài trước khi sáng thế, và công tác này đã được làm trọn bởi con Ngài qua việc đến thế gian này, gánh tội lỗi của con người bởi chịu báp tem nơi dân báp tít, đã đổ huyết Ngài ra cho đến chết trên thập tự giá, và bởi đó đã giải cứu những tín đồ của Ngài khỏi tội lỗi một cách trọn vẹn. Bởi chịu báp tem và đổ huyết Ngài, Chúa Giêsu đã làm trọn mọi ý muốn của Đức Chúa Cha một lần đủ cả. Vì thế, khi Chúa Giêsu vâng phục ý muốn của Cha bằng cách gánh trên mình Ngài mọi tội lỗi của nhân loại với báp tem của Ngài, Đức Chúa Cha đã vui lòng với Giêsu, con của Ngài, đã phán: "Người đã làm việc này là con yêu dấu của ta, ta rất vui lòng nơi người." Đây là tại sao Cơ Đốc nhân phải tin báp tem mà Chúa Giêsu đã nhận từ Giăng Báp-tít, cũng như tin huyết mà Chúa Giêsu đã đổ trên thập tự giá là sự mua chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. Đây là tại sao Đức Chúa Cha đã mở cửa trời và phán rằng: "Người đã chịu báp tem lúc bấy giờ là con của ta, người được đẹp lòng ta." Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Bây giờ hãy lật sang Giăng đoạn 1 câu 29. Bạn và tôi phải hiểu bằng chứng minh rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi chịu báp tem nơi Giăng Báp-tít, và chúng ta phải hết lòng tin nơi đó. Giăng Báp-tít nhìn thấy Chúa Giêsu là người mà ngày trước ông đã làm báp tem đến với ông. Ông đã làm chứng rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Nói cách khác, Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng không ai khác ngoài Chúa Giêsu là cứu Chúa của nhân loại, là đấng đã tiếp nhận mọi tội lỗi của họ qua báp tem của Ngài, và là đấng đã đổ huyết Ngài ra vì họ. Vào ngày kế, khi nhìn thấy Chúa Giêsu lần nữa, Giăng Báp-tít đã làm chứng một lần nữa rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời." Bởi vì Chúa Giêsu đã chịu báp tem nơi Giăng Báp-tít, và bây giờ Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian, nên Ngài đã chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài ra. Đây là tại sao Giăng Báp-tít làm chứng rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu "tội lỗi của thế gian" và rồi sau đó mới quyết định tin nơi báp tem của Ngài hay không. Hiểu về tội lỗi của thế gian như thế nào cho đúng đây? Nói cách trần tục, nhiều người chỉ dựa vào thế giới nhỏ bé của họ mà nghĩ chung chung rằng thế gian ở đây là những gì họ đã được biết từ lúc họ sanh ra cho đến hiện tại. Nhưng sự hiểu biết đúng đắn về tội lỗi của thế gian đòi hỏi chúng ta phải xem thế gian ở đây là bao gồm mọi thời gian từ khi bắt đầu vũ trụ này cho đến khi nó kết thúc. Tôi được nghe rằng những con phù du chỉ sống nhiều nhất là một ngày. Đối với những con côn trùng như thế, sống 12 giờ đồng hồ có nghĩa là đã sống nửa cuộc đời của chúng. Nếu chúng tồn tại lâu hơn một chút, thì chúng đã đang đối diện với ngày tàn của chúng. Và nếu chúng sống đến 24 giờ, thì xem như chúng đã đầy đủ một đời. Theo tự nhiên, khái niệm về ngày mai đối với chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Như vậy, vì chúng ta chỉ sống khoảng 70 đến 80 năm, nên chúng ta thực sự không có một sự hiểu biết rõ ràng về khái niệm đời đời hay vĩnh cửu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta nói với chúng ta rằng thế gian là thời gian từ lúc bắt đầu của vũ trụ cho đến ngày cuối cùng của nó. Nói cách khác, khái niệm về thế gian của chúng ta hoàn toàn khác với khái niệm về thế gian mà Đức Chúa Trời đang đề cập đến ở đây. Thời gian của thế gian mà Chúa đang nói đến bao quát hơn nhiều khái niệm của chúng ta. Đức tin của chúng ta phải dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh được chép trong lời của Ngài. Vì thế, khi chúng ta suy xét về những điều Giăng Báp-tít nói, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, hai điều mà chính Chúa Giêsu đã nói, vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình như vậy. Chúng ta phải hiểu những câu nói này với ý rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của tất cả loài người bởi báp tem của Ngài và đã mang chúng đến thập tự giá. Và chúng ta phải tin điều này bởi tấm lòng của chúng ta. Chúa Giêsu đã mang tội lỗi của thế gian khi nào? Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả khi Ngài tiếp nhận tất cả tội lỗi bởi chịu báp tem tại sông Giô-đanh do Giăng Báp-tít làm. Cụm từ "vì thế" ở đây có nghĩa rằng bởi cách này, chính vì vậy, hay là không có cách nào khác bên cạnh điều này. Lời này bày tỏ rằng Chúa Giê-xu quả thật đã gánh tội lỗi của nhân loại trên Ngài qua báp tem mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít. Nói cách khác, Chúa Giê-xu có thể tẩy sạch tội lỗi của thế gian chỉ khi Ngài phải gánh báp tem nơi Giăng Báp-tít. Vì thế, chúng ta phải hiểu cách cố định rằng báp tem của Chúa Giê-xu và sự đổ huyết của Ngài là sự tha tội của chúng ta và phải tin như thế. Với phương cách chuyển tội lỗi của thế gian sang Chúa Giê-xu, khi Giăng Báp-tít đặt tay ông trên đầu Ngài, Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả, đã đổ huyết Ngài và nhờ đó đã hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta một cách trọn vẹn. Đây là mục đích báp tem của Chúa Giê-xu. Chúng ta hiểu rằng trong Cựu Ước, sự đặt tay trên của lễ hy sinh và huyết của nó có nghĩa cho sự mua chuộc của dân Israel. Cũng vậy, chúng ta phải tin rằng qua báp tem của Ngài, Chúa Giê-xu đã tẩy đi tội lỗi của mọi người bởi tiếp nhận tội lỗi của thế gian và chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giê-xu một lần đủ cả. Hebrew đoạn 10 câu 10. Từ báp tem, baptisma trong tiếng Greek có nghĩa là dìm xuống. Vì thế theo nghĩa đen, báp tem có nghĩa là dìm xuống hay làm ngập mình trong nước. Nói cách chính xác hơn, báp tem có nghĩa là thứ nhất, tẩy rửa bằng cách dìm hay ngập mình trong nước, để rửa, làm sạch bằng nước, rửa sạch ai đó hoặc tắm. Thứ hai là chôn vùi. Thứ ba là chôn cất. Và thứ tư là chuyển sang. Ở đây chứa đựng lý do tại sao bạn phải hiểu phúc âm nước và thánh linh một cách đúng đắn và tin nơi đó. Trước nhất, mọi tội lỗi của bạn đã được chuyển sang Chúa Giê-xu qua báp tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng báp tít. Bởi vì Chúa Giê-xu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian của chúng ta qua báp tem của Ngài. Và những ai tin điều này hiện nay được sạch tội. Vì do chịu báp tem, Chúa Giê-xu đã tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian, nên không còn tội lỗi nào nữa. Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Những tội lỗi này của thế gian bao gồm mọi tội lỗi mà bạn đã phạm và sẽ phạm. Từ những tội bạn đã phạm trong thời thơ ấu đến khi trưởng thành và những tội mà bạn sẽ phạm cho đến khi bạn qua đời. Bởi chịu báp tem nơi Giăng Báp-tít, Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi sự công chính. Ngài đã mang tất cả những tội lỗi này và đem chúng đến thập tự giá. Thứ hai, ý nghĩa của việc tẩy sạch là khi tội lỗi của thế gian được chuyển sang Chúa Giê-xu bởi báp tem của Ngài thì chúng hoàn toàn được tẩy đi. Thứ ba, ý nghĩa của sự chôn cất là khi tội lỗi của thế gian ở với chúng ta phải mang lấy sự đoán phạt tội lỗi và bị quăng vào hồ lửa. Nhưng bây giờ tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa Giê-xu qua đức tin của chúng ta nơi báp tem của Ngài. Chúa Giê-xu đã phải chết vì tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta. Đây là tại sao Chúa Giê-xu đã chịu báp tem, đã bị đóng đinh, đã bị đổ huyết và bị chôn thay cho đến chết thay cho chúng ta, và rồi đã sống lại từ cõi chết, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, bằng cách cho phép tất cả tội nhân biết đến phúc âm nước và thánh linh. Chúa Giê-xu đã khiến cho mọi người tin nơi điều này, nhận được sự tha tội bởi đức tin của họ. Khi chúng ta được cứu bởi tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa, tin nơi báp tem và huyết trên thập tự giá của Ngài, thì chúng ta thực sự có thể trở nên con cái của chính Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, điều này có nghĩa rằng tội của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chịu báp tem nơi Giăng Báp-tít và đã đổ huyết Ngài ra trên thập tự giá, nên tội lỗi của chúng ta không còn ở với chúng ta nữa. Tất cả tội của chúng ta, từ những tội đã phạm trong thời thơ ấu, cho đến những tội trong lúc trưởng thành và cho đến ngày chúng ta qua đời đã hoàn toàn chất trên thân thể Chúa Giê-xu và đã được đoán phạt. Bởi vì tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa Giê-xu nên Ngài đã đổ huyết Ngài trên thập tự giá thay cho chúng ta. Ngài đã chết và sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã ban cho chúng ta sự sống mới. Hiện nay, nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa thì chúng ta hoàn toàn có thể trở nên trong sạch. Trong số các bạn, ai là những người từ bây giờ nhận biết phúc âm nước và thánh linh, hiểu phúc âm và hết lòng tin nơi đó đều là những người công chính. Các bạn không còn là tội nhân nữa, hiện nay các bạn là những người công chính. Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà bạn có thể trở nên công chính. Chúng ta không thể nhận sự cứu rỗi bởi những nỗ lực của chúng ta, vì chúng ta sẽ tiếp tục bất toàn và phạm tội. Nhưng Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta bởi báp têm mà Ngài đã nhận nơi dân báp tít và huyết mà Ngài đã đổ trên thập tự giá. Vì thế, bởi nhận biết lẽ thật này, nên sự cứu rỗi đã đến trong lòng chúng ta. Phúc âm nước và thánh linh được chứng minh bởi hệ thống tế lễ của đền tạm trong thời cựu ước. Trước nhất, cho phép tôi giải thích ngắn gọn sự bố trí căn bản của đền tạm trong thời cựu ước. Đền tạm là một cấu trúc tương đối nhỏ, nhưng nó được bao bọc bởi một cái sân ở ngoài, được rào bằng những cột trụ và những cái màn vải gai mịn. Có một cái cổng để vào trong sân này, và qua cổng này, khi đến gần đền tạm, thì có bàn thờ của lễ thiêu và qua khỏi bàn thờ này là chậu đồng. Đền tạm chia ra làm hai phần, nơi thánh và nơi chí thánh. Những cánh cửa của nhà Đức Chúa Trời này, một cái cho nơi thánh và một cái cho nơi chí thánh, cũng như những cửa của cái sân được đan bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ điều và vải gai mịn. Tại sao Đức Chúa Trời làm những cánh cửa và cổng của đền tạm bởi đan chúng bằng những chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn này? Lý do là vì qua chúng, Đức Chúa Trời nói trước về việc Chúa Giê-xu đến thế gian như thế nào, gánh tội lỗi thế gian một lần đủ cả qua báp têm mà Ngài đã nhận từ dân báp tít và bị đóng đinh, đổ huyết Ngài ra như thế nào. Bởi chịu báp têm nơi dân báp tít và bị đóng đinh vì tội lỗi của thế gian, Chúa Giê-xu đã dùng chính thân thể Ngài để làm của lễ hy sinh cho chúng ta. Bởi tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa và bởi tin nơi lời Chúa nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu đấng mang hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ đã gánh tội của thế gian bởi chịu báp têm mà chúng ta lập tức có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi đức tin. Chúa dùng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn này làm cửa của đền tạm để nói với chúng ta rằng Ngài là vua của các vua và rằng Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta bởi chịu báp têm và chịu đóng đinh. Chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng làm cửa đền tạm không gì khác hơn là tượng trưng cho sự cứu rỗi. Nó nói với chúng ta rằng Chúa đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 21. Đấy là tại sao nếu chúng ta mở cánh cổng sân đền tạm và bước vào, sau khi vượt qua bàn thờ của lễ thiêu, chúng ta sẽ thấy chậu đồng, bàn thờ của lễ thiêu bày tỏ cho chúng ta luật pháp công chính của Đức Chúa Trời, ưu tiên trước luật pháp cứu rỗi của Ngài. Đó là như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Nói cách khác, qua bàn thờ của lễ thiêu, Đức Chúa Trời bày tỏ trước cho chúng ta rằng chúng ta sẽ bị đoán xét vì tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa, thì chúng ta phải nhận biết rằng trong cựu ước, để cứu dân Israel ra khỏi tội và sự đoán phạt của họ, họ phải chuyển tội lỗi của họ sang con sinh tế và giết nó đi trước bàn thờ của lễ thiêu. Cũng vậy, Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi chịu báp têm từ dân báp tít, và đó là như thế nào mà Ngài phải chịu đóng đinh và đổ huyết ra vì chúng ta. Đến trong thế gian này, Chúa chúng ta đã mang tội lỗi chúng ta bởi chịu báp têm nơi dân báp tít và đã mang tất cả sự đoán phạt tội lỗi chúng ta một lần đủ cả. Tóm lại, bởi chịu báp têm, đổ huyết Ngài ra và sống lại từ cõi chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự đoán phạt của chúng ta, Chúa Giê-xu đã trở nên cứu Chúa thật của chúng ta. Tội lỗi cá nhân của chúng ta hiện nay được tìm thấy ở đâu? Vậy thì chúng ta phải làm gì đối với tội lỗi cá nhân mà chúng ta sẽ tiếp tục phạm mỗi ngày trong khi chúng ta sống trên đất này? Hỡi anh chị em, nếu chúng ta nhớ mỗi ngày rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giê-xu khi Ngài chịu báp têm tại sông Giô-đanh, nghĩa là nếu lòng chúng ta cứ tiếp tục tin lời phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta sẽ luôn luôn là vô tội. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-xu biết rằng chúng ta sẽ phạm tội mỗi ngày, nên đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm nơi dân báp tít. Ngài đã mang chúng ta đến thập tự giá, đã đổ huyết ra cho đến chết, đã sống lại từ cõi chết và đã tẩy sạch chúng một lần đủ cả. Tuy nhiên, lẽ thật cứu rỗi này, phúc âm thật nước và thánh linh, chỉ có tác dụng khi chúng ta thật sự hiểu và hết lòng tin nơi đó. Chúng ta có thể hoàn toàn trở thành trong sạch bởi ghi nhớ và tin rằng mọi tội lỗi của chúng ta được chuyển sang Chúa Giê-xu và đã được tẩy đi khi Ngài chịu báp têm bởi dân báp tít. Vì chúng ta phạm tội mỗi ngày, Chúng ta đã được tẩy sạch khỏi mọi nguyên tội và kỷ tội của chúng ta bởi đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Hỡi anh chị em, Cơ Đốc nhân thân mến, nếu các bạn muốn được tha thứ mọi tội lỗi của các bạn, thì các bạn phải hiểu và tin rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giê-xu khi Chúa chịu báp têm. Và bạn phải luôn luôn suy gẫm lời của phúc âm thật, đặc biệt khi bạn phạm tội hàng ngày. Chỉ khi đó lòng bạn mới có thể luôn luôn được trong sạch. Và chỉ khi đó bạn mới có thể đủ điều kiện phục sự những việc công chính của Đức Chúa Trời. Phúc âm nước và Thánh Linh nói với chúng ta rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giê-xu khi Ngài chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, và rằng Ngài đã chịu đón phạt vì chúng trên thập tự giá qua phúc âm nước và Thánh Linh mà Kinh Thánh nói với chúng ta về sự tha tội. Tất cả chúng ta phải kính trọng và tin lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Nếu bạn tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, thì bạn không thể nào có bất cứ tội gì cả. Nếu chúng ta thật sự tin Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa, thì chúng ta là dân sự của Đức Tin, là những người tin rằng một lần Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của thế gian trên mình Ngài, cho dù tội đó là gì đi nữa, qua báp têm mà Chúa Giê-xu đã nhận từ Giăng Báp-tít. Báp têm mà Chúa Giê-xu đã nhận từ Giăng Báp-tít đã khiến mọi người được vô tội. Cũng như sách Roma nói với chúng ta rằng, vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Roma đoạn 5 câu 19. Khi chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta phạm tội mỗi ngày. Có phải tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa Giê-xu không? Mọi tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang thân thể Chúa Giê-xu từ rất lâu rồi, hơn 2.000 năm trước. Có phải tội mà chúng ta phạm vì sự yếu đuối của chúng ta trong tương lai cũng được chuyển sang Chúa Giê-xu và Ngài đã chịu phạt vì chúng rồi không? Đúng như vậy. Vậy thì, đây có phải có nghĩa rằng chúng ta có thể phạm đủ mọi thứ tội theo ý thích của chúng ta không? Điều này không đúng. Dĩ nhiên, cho dù những người đã được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh cũng bị tiếp tục phạm tội vì sự yếu đuối của họ. Tuy nhiên, họ có thể tiếp tục giữ lòng mình luôn luôn trong sạch bằng cách suy gẫm về phúc âm thật, nước và Thánh Linh. Người ta phạm tội nhiều do sự yếu đuối của họ hơn là do sự cố ý. Vì thế, khi những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh kinh nghiệm được sự yếu đuối của họ, họ không thể không cảm tạ Chúa nhiều hơn nữa bởi đức tin của họ được đổi mới trong báp têm và sự đổ huyết của Ngài. Vì Chúa đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của họ và đã chịu đoán phạt vì chúng. Hiện nay, họ không còn bị tội nữa, nhưng ngược lại họ sẵn sàng tự nguyện rao truyền lẽ thật này cho những người khác. Bởi làm như thế, lòng chúng ta được vui mừng hớn hở nhiều hơn. Còn bạn thì sao? Bạn có tin rằng để tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn, Chúa Giê-xu đã đến thế gian này, đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, đã đổ huyết Ngài ra cho đến chết và đã sống lại một lần nữa không? Vâng, chúng ta dâng lời tạ ơn của chúng ta cho Chúa Giê-xu. Đấng đã đến để tẩy sạch hoàn toàn tội lỗi của chúng ta và Ngài quả thật đã khiến chúng ta hoàn toàn mất đi một lần đủ cả. Trong đền tạm của thời Cựu Ước, khi tiến vào qua cách cổng của sân và đi qua bàn thờ của lễ thiêu, chúng ta sẽ đi ngang qua chậu đồng. Trong khi đo lường và giới hạn được định rõ cho tất cả những đồ dùng khác của đền tạm, thì chậu đồng này không bị đo lường giới hạn nào cả. Nói một cách thuộc linh, điều này biểu tượng cho việc bởi chịu báp têm và đổ huyết Ngài ra, Chúa Giê-xu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà không có điều kiện giới hạn nào cả. Như vậy, chậu đồng có hiệu lực vô hạn định để tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta. Nó nắm giữ quyền tẩy sạch tội lỗi đi hoàn toàn. Chậu này được làm bằng đồng, tượng trưng rằng mọi tội lỗi đã bị đoán phạt, nhưng nó chứa nước để rửa tay và rửa của thầy tế và chân của thầy tế lễ. Điều này nói với chúng ta rằng Chúa đã hoàn toàn tẩy đi tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm. Khi các thầy tế lễ của Cựu Ước dâng của lễ tại bàn thờ của lễ thiêu, người họ đầy sự dơ bẩn, từ huyết của con sinh tế cho đến những bụi đất, vì họ giết con sinh tế sau khi đã đặt tay của họ trên đầu chúng. Họ đã dùng nước trong chậu đồng để rửa những thứ ô uế đó. Như thế, chậu đồng này tượng trưng cho báp têm của Chúa Giê-xu, là báp têm đã tẩy sạch đi tội lỗi ô uế. Tất cả kỷ tội mà chúng ta đã phạm trên thế gian này đã được tẩy sạch qua báp têm của Chúa Giê-xu. Đây là điều mà chậu đồng bày tỏ. Bởi tin nơi lẽ thật này, chúng ta có thể được tha thứ tội lỗi và luôn luôn sống với lương tâm trong sạch cho đến đời đời. Chúa Giêsu đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít bao nhiêu lần để tiếp nhận tội lỗi của thế gian? Ngài đã chịu báp têm chỉ một lần. Bởi nhận báp têm nơi Giăng Báp-tít một lần, Chúa Giêsu đã tẩy đi hoàn toàn mọi tội lỗi của thế gian đời đời. Tại sao Ngài đã chịu báp têm một lần? Bởi vì Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, của con đời đời của Đức Chúa Trời, là đấng có quyền tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian từ lúc ban đầu cho đến khi kết thúc một lần đủ cả bởi báp têm của Ngài. Vì Chúa Giêsu đã nói: "Ta là Alpha và Omega, Ngài là Đức Chúa Trời đời đời." Bởi vì Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời hằng sống, nên Ngài có thể hoàn thành sự cứu chuộc đời đời của Ngài một lần đủ cả. Ngài đã một lần đến thế gian này, đã một lần gánh tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm nơi Giăng Báp-tít, đã một lần chịu đóng đinh và đổ huyết, và vì thế đã tẩy đi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta phải biết phúc âm thật của nước và Thánh Linh và tin Chúa Giêsu là cứu Chúa. Bởi chịu báp têm một lần mà Chúa Giêsu đã tẩy tội lỗi của thế gian đi. Tội lỗi của bạn đã được chuyển sang Chúa Giêsu một lần đủ cả khi Ngài chịu báp têm. Bởi chịu báp têm một lần, Chúa Giêsu đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời, đó là tẩy đi tội lỗi của thế gian. Bạn phải nhận biết rằng mọi tội lỗi của bạn đã được chuyển sang Chúa Giêsu qua báp têm của Ngài, và bạn phải tin nơi điều này. Bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và Thánh Linh mà chúng ta có thể nhận được sự tha tội đời đời. Nếu cảm thấy rằng bạn cần phải cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi của bạn một lần, tha thứ tội lỗi của bạn mỗi ngày, thì bạn nên biết rằng bạn chưa được tái sanh. Bạn phải hiểu phúc âm thật nước và Thánh Linh, và bạn phải luôn luôn tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của bạn dựa theo phúc âm này. Những mục sư trên toàn thế giới là những người hiểu sai về báp têm của Chúa Giêsu cũng phải tái tin nơi Ngài lần nữa. Nhiều mục sư không có sự hiểu biết đúng đắn về phúc âm nước và Thánh Linh, là phúc âm đã tẩy đi tội lỗi của họ. Vậy thì bạn nghĩ làm sao họ có thể giúp người khác nhận được sự tha tội ngay khi chính bản thân họ chưa nhận được sự tha tội? Nếu có lúc nào đó bạn đã từng tỏ ra là thánh khiết bởi những việc làm và vẻ bề ngoài của bạn, thì bạn chỉ là một người theo đạo cách giả tạo và chỉ là con cái của sự hủy diệt. Người ta không thể nhận được sự tha tội bởi sự giúp đỡ của bạn. Tuy nhiên, linh hồn của các bạn có thể được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của bạn khi bạn có thể phân biệt được lẽ thật của sự cứu rỗi và những tôn giáo sai lạc khác của thế gian với đức tin biết và tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Chỉ khi bạn hiểu đúng đắn về phúc âm nước và Thánh Linh, lời sự sống của Đức Chúa Trời và tin nơi đó một cách đúng đắn trong lòng bạn, thì mọi tội lỗi của bạn mới có thể được tẩy đi. Nhưng có vô số người vẫn bỏ qua việc tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang Chúa Giêsu khi Ngài chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Vì thế, chính bản thân bạn trước hết phải khiêm nhường, tiếp nhận phúc âm nước và Thánh Linh vào lòng bạn bằng cách tin nơi đó. Chúa Giêsu đã phán rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Chúa Giêsu đã làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời khi Ngài chịu báp têm. Qua báp têm mà Ngài nhận, Chúa Giêsu đã tiếp nhận tất cả tội lỗi của thế gian. Với báp têm này, mọi tội lỗi của bạn cũng đã được Chúa Giêsu tiếp lấy. Chẳng phải các bạn cũng là người của thế gian này sao? Dĩ nhiên các bạn là người của thế gian này. Chẳng phải tội lỗi của bạn cũng được bao gồm trong tội lỗi của thế gian sao? Dĩ nhiên, chúng cũng ở trong tội lỗi của thế gian. Một khi bạn nhận biết được điều này, bạn có thể được giải cứu qua việc Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của bạn bởi chịu báp têm. Nhận biết rằng các bạn là những tội nhân đáng bị đoán xét vì tội lỗi của bạn, mà một bước vững chắc dẫn bạn đến sự nhận biết rằng cứu Chúa duy nhất của bạn chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Bạn có ở trong Đấng Christ chưa? Hay bạn vẫn còn ở bên ngoài Đấng Christ? Bạn phải biết rằng bạn đang đứng ở đâu. Bạn là người của thế gian này. Mọi tội lỗi của bạn có được chuyển sang Chúa Giêsu hay chưa? Đã chuyển rồi. Vậy thì bạn có thừa nhận rằng những cơ đốc nhân nói rằng: "Lạy Chúa, con vẫn còn có tội", thì có phải là những người tái sanh không? Cho dù họ tin nơi Chúa Giêsu, nhưng họ không hiểu rằng tội lỗi của họ đã được chuyển sang Chúa Giêsu qua báp têm của Ngài. Và như thế, họ chỉ dựa vào huyết của thập tự giá và đang chịu khổ mỗi ngày, cầu xin Chúa tha thứ tội cho họ. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô đã nói gì với chúng ta? Ông đã nói rằng, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, câu 16 đến câu 18. Vì thế, nếu chúng ta không ngưng than khóc và cứ cầu xin Ngài tha tội cho chúng ta, thì mọi điều chúng ta làm chỉ là phỉ báng báp têm và sự đổ huyết của Ngài, cho dù chúng ta nói rằng chúng ta tin nơi Ngài. Loại đức tin này chỉ là một sự sỉ mòn nhục Chúa Giêsu mà thôi. Tất cả chúng ta có tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh không? Chúa Giêsu đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Mọi tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Ngài vào lúc đó một lần đủ cả. Sau khi tiếp nhận tội lỗi của thế gian qua báp têm của Ngài, Chúa Giêsu đã đổ huyết Ngài ra và chết trên thập tự giá. Và sau 3 ngày, Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện nay, Ngài đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Trước nhất, bắt buộc chúng ta phải hiểu đúng đắn việc Chúa Giêsu đã cất đi tội lỗi của thế gian, bao gồm của cả tội lỗi của bạn khi Ngài chịu báp têm. Bởi hiểu phúc âm nước và Thánh Linh và tin vào đó, chúng ta phải đáp lại sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đáp lại điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta bằng cách nói rằng, đúng vậy. Khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Chúa đã cất đi mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm, thì chúng ta phải tìm từ bỏ những tư tưởng riêng của chúng ta và hưởng ứng điều này, bởi tin y nơi lời Ngài. Nếu Chúa đã không cất đi tội lỗi của bạn qua báp têm của Ngài, thì sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá chỉ là luống công mà thôi. Chúng ta phải hết lòng tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Chúa đã hoàn toàn tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian. Đức tin và sự cứu rỗi không tùy thuộc vào những nỗ lực của bạn. Sự cứu rỗi của bạn tùy thuộc vào việc bạn có đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta hay không. Bây giờ, bạn có nhận ra rằng phúc âm nước và Thánh Linh là phúc âm thật duy nhất và bạn có muốn thừa nhận lẽ thật này trong lòng bạn hay không? Sau đó, bạn phải xưng nhận như sau. Lạy Chúa, cho đến ngày hôm nay, con đã biết rằng Ngài đã mang tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi chịu báp têm. Con đã hiểu sai và tin sai. Nhưng con cảm tạ Ngài vì đã cho phép con bây giờ nhận ra được rằng con đã hiểu sai về sự cứu rỗi của Ngài. Hiện nay con đã hiểu và biết lẽ thật của nước và Thánh Linh. Con tin vào đó và cảm tạ Ngài về điều đó. Bạn cũng phải hiểu phúc âm nước và Thánh Linh. Nhận biết rằng phúc âm này không dành cho ai khác hơn ngoài chính bản thân bạn và tiếp nhận phúc âm này vào lòng bạn. Luôn luôn hiểu biết sự cứu rỗi chính là đức tin. Và đây là đức tin dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về Chúa Giêsu là đấng đã khiến bạn có thể nhận Ngài trong lòng bạn. Tin nơi lẽ thật này là con đường để bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời và chính là đức tin có thể tha thứ mọi tội lỗi của bạn. Bạn hiểu gì về phúc âm nước và Thánh Linh và bạn tin nơi đó như thế nào? Chúa chúng ta đã phán rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng đoạn 8 câu 32. Chúng ta phải nhận biết lẽ thật, phúc âm thật của nước và Thánh Linh. Đây là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian với nước và huyết của Ngài. Bởi vì Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian bằng nước và Thánh Linh, nên những ai thật sự tin nơi điều này trước mặt Đức Chúa Trời, quả thật sẽ được tái sanh. Có phải các bạn vẫn là những con nợ không? Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 3 rằng nếu một người không sanh lại bởi nước và Thánh Linh thì người đó không thể vào thiên đàng cũng như không thể thấy được nó. Chúng ta chỉ được tái sanh khi chúng ta tin nơi phúc âm, nơi báp têm của Chúa Giêsu, huyết của Ngài trên thập tự giá và lẽ thật rằng Ngài là con Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của chúng ta. Bạn có tin nơi phúc âm, nước và Thánh Linh không? Thí dụ có một người thiếu nợ 500.000 đô la. Chỉ tiền lời mỗi tháng không thôi đó là quá nhiều đối với anh ta. Đối với một người có việc làm trung bình, thì đây là một món nợ mà họ không thể nào trả nổi. Người này cũng không trả nổi nợ của anh ta. Và vì thế anh ta khai phá sản và trốn mất. Nhưng cho dù anh ta trốn đi nơi nào đó và làm việc cực lực để trả nợ, thì có thể nào anh ta có thể trả nổi tiền lời không? Chỉ là tiền lời thôi, chưa nói đến số nợ. Trong khi đó, ngân hàng kiếm người đã bảo lãnh cho anh ta để lấy lại số tiền mà người này thiếu. nhưng ngay cả người bảo lãnh cũng không có cách nào để trả số tiền đó. Vì thế, ngân hàng tìm đến cha mẹ của người này, đe dọa đủ điều để ép họ trả tiền nợ cho con của họ. Cha mẹ anh ta không chịu nổi sự phiền toái nên đã trả hết nợ cho anh ta và nhận giấy biên lai. Sau khi trả hết nợ cho ngân hàng, người cha bắt đầu tìm kiếm con trai mình, là người chắc chắn đang khổ sở về thuộc thể lẫn tâm trí. Ông tìm kiếm con trai mình khắp nơi trong vòng 10 năm, nhưng vẫn không tìm thấy được. 12 năm trôi qua, cuối cùng một ngày nọ, người con đã trở về, có một ít tiền để dành. Đầu tiên anh ta tìm đến người cha và nói, con đã để dành được 400.000 đô, nhưng con vẫn còn thiếu 100.000 đô. Ba có thể nào cho con mượn số tiền này được không? Con sẽ ở lại nhà và cố gắng làm việc cho cha để trả nợ. Người cha liền ôm con vào lòng. Ông nói trong nước mắt, cha đã trả hết nợ cho con rồi. Con không cần phải lo lắng nữa. Con đã phải chịu khổ nhiều rồi. Sau khi nói với người con rằng nợ của anh đã được trả hết, người cha đã đưa biên nhận cho con mình xem. Người con lòng tràn ngập đầy sự biết ơn. Nhưng cùng lúc anh ta cảm thấy như thể anh ta đã chịu khổ một cách vô ích. Anh ta nghĩ rằng, 12 năm qua, tôi đã sống một cuộc sống con nợ. Chẳng có lúc nào được bình yên. Trong khi thực ra tôi đã không cần phải sống như thế. Tôi đã phải sống như một con nợ trong khi tôi không có mang nợ. Chỉ vì tôi đã không biết mọi sự chịu khổ của tôi thật là vô ích. Hỡi anh chị em cơ đốc nhân, những người đang tự cố gắng tìm kiếm sự tha tội cho mình, cho dù Chúa Giêsu đã tha mọi tội lỗi của họ qua báp têm của Ngài và thập tự giá, là những người vẫn đang đau khổ vì vấn đề tội lỗi của họ, cũng như người con này. Bởi chịu báp têm, Chúa Giêsu đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hất cất đi mọi tội lỗi bởi chịu báp têm, mang tất cả sự đoán phạt tội lỗi bởi đổ huyết Ngài trên thập tự giá và nhờ đó đã cứu chúng ta. Bạn có nhận ra điều này không? Bạn bị nặng nề bởi tội lỗi của bạn là vì bạn đã không biết rằng Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của bạn khi Ngài chịu báp têm. Chúa Giêsu quả thật đã cất đi mọi tội lỗi của bạn. Hãy tin điều này. Không còn sự dâng tế lễ cho tội lỗi nữa. Chúng ta hãy đọc trong Hebrew đoạn 10 câu 1 đến câu 8. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là leo theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ ra về sau đang đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta rằng vì đã phán rằng Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn, lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa, bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Phân đoạn này nói rằng luật pháp là hình bóng của điều tốt sẽ đến. Cũng giống như việc chuyển tội lỗi của một năm bằng sự đặt tay trong cựu ước là thật, thì việc Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này và gánh mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi chịu báp têm nơi dân báp tít cũng là thật. Cựu ước là một hình bóng của tân ước. Hình bóng chỉ tồn tại khi có sự hiện hữu của những vật thật. Cũng như thế, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong hệ thống tế lễ của cựu ước, được nhận biết qua chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong cựu ước, vô số chiên, bò và bồ câu bị giết và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng huyết của bò và dê không thể hoàn toàn cất đi tội lỗi. Sự tha tội đời đời phải được ban, được làm trọn bởi Chúa Giêsu, Thầy tế lễ cả của thiên đàng. Ấy là tại sao Chúa chúng ta đã đến thế gian này, đã chịu báp têm và đã đổ huyết Ngài ra cho chúng ta. Chỉ về Chúa Giêsu, sách Hebrew đã biết rằng Ngài là Thầy tế lễ cả của thiên đàng. Trong cựu ước, Thầy tế lễ cả là người tha tội cho dân Israel bởi thay họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Như thế, Chúa chúng ta đã đến như Thầy tế lễ cả của thiên đàng. Đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Chúa Giêsu đã đến để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha. Bạn nghĩ ý muốn của Đức Chúa Cha là gì? Đó là để cứu toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi của họ. Thực ra không có một người nào trên đất này có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha. Chỉ có một đấng có thể thực hiện ý muốn của Cha, và đấng này không ai khác hơn là Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của con người và đã tẩy chúng đi trong sự vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Nên hiện nay Cha có thể nhận những người tin nơi con Ngài là con cái của Ngài. Đây là ý muốn của Đức Chúa Cha. Nói cách khác, tẩy sạch tội lỗi của chúng ta là ý muốn của Ngài. Bởi làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đến thế gian này, đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi chịu báp têm, đổ huyết Ngài ra và chết trên thập tự giá. Và nhờ đó đã ban cho chúng ta sự sống mới. Đây là tại sao Chúa chúng ta đã nói trong Hebrew đoạn 10 câu 9. Đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Câu 9 tiếp tục viết rằng, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Hệ thống tế lễ của luật pháp không thể ban sự cứu rỗi đời đời cho nhân loại. Vì thế, Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi đời đời cho những ai tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, chứ không phải tin nơi luật pháp. Chúng ta có thể nào tẩy đi tội lỗi của chúng ta bởi làm việc thiện không? Hay bởi sự cầu nguyện ăn năn không? Hay bởi dâng nhiều tiền cho nhà thờ không? Không có việc nào trong những điều này có thể tẩy đi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thể nhận được sự tha tội của chúng ta qua những việc lành. Đây là tại sao Chúa đã đến thế gian này để chịu báp têm và đổ huyết Ngài. Hebrew đoạn 10 câu 10 nói, ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Bởi một lần chịu báp têm, một lần chết trên thập tự giá và một lần sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã trở nên cứu Chúa của những người tin nơi Ngài. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, các bạn phải nhận biết rằng các bạn không thể nhận được sự tha tội qua luật pháp. Nhưng một khi bạn tin nơi nước và huyết của Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, thì tất cả các bạn sẽ có thể vào thiên đàng. Để khiến mọi tội lỗi của chúng ta mất đi, Chúa Giêsu đã dâng của lễ đời đời bởi thân thể của Ngài bằng cách chịu báp têm và đổ huyết Ngài ra. Bởi đến thế gian này, chịu báp têm, chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết, Ngài đã trở nên cứu Chúa đời đời. Tội lỗi của bạn đã được chuyển đời đời sang Chúa Giêsu khi Ngài chịu báp têm chưa? Có phải vì thế mà Chúa Giêsu đã nói mọi việc đã được trọn trước khi Ngài chết trên thập tự giá không? Đức Chúa Trời đã đặt luật Thánh Linh của sự sống trong lòng bạn và đã tẩy sạch tội lỗi của bạn hay chưa? Bạn có đặt đức tin bạn nơi phúc âm nước và Thánh Linh hay không? Bởi tin nơi phúc âm này, hiện nay bạn có được công chính chưa? Hay bạn vẫn còn là tội nhân? Tất cả các bạn đều là công chính. Trước khi nghe lời Chúa, rõ ràng các bạn là tội nhân. Nhưng sau khi nghe lời này, hiện nay các bạn đã trở nên công chính và đã trở nên người mới, ngay cả trong sự hiểu biết. Côlôse đoạn 3 câu 10. Vậy thì làm sao chúng ta có thể được báp têm trong Chúa Giêsu? Bởi tin nơi chức vụ công chính của Chúa Giêsu trong lòng chúng ta có thể được báp têm với Ngài, chết với Ngài và sống lại với Ngài. Đây là niềm tin căn bản quan trọng mà chúng ta phải tin trong lòng. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, tất cả chúng ta hãy nhận biết rằng chẳng có con đường nào khác để vào thiên đàng ngoại trừ bởi đức tin. Chúng ta hãy hiểu và tin nơi báp têm này của Chúa Giêsu và huyết của Ngài, thay vì quan trọng sự công chính của riêng chúng ta Và bởi như thế, tất cả chúng ta hãy được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Với niềm tin của chúng ta, tôi dâng sự cảm tạ của tôi lên cho Đức Chúa Trời trước phúc âm nước và Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta qua Chúa chúng ta. Sự mong mỏi thành thật nhất và cầu nguyện rằng mỗi một người trong các bạn sẽ biết và hiểu phúc âm thật của nước và Thánh Linh chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Và hết lòng tin nơi đó, hầu cho tất cả các bạn sẽ trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả các bạn.